Tính chất xác thực và sự thống nhất trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, theo một truyền thống rất cổ xưa, Thánh Phaolô là tác giả của 14 bức thư như hiện có trong Thánh Kinh Tân Ước. Đó là các thư 1 và 2 Thessalonica, 1 và 2 Corinto, Galat, Roma, Philippe, Philemon, Colosse và các thư mục vụ, tức các thư 1 và 2 gửi Timôthê và Tito, và sau cùng là thư gửi tín hữu Do Thái. Tuy nhiên, trong hơn hai thế kỷ qua, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đã dùng khoa phê bình lịch sử để nghiên cứu và kiểm chứng các thư nói trên. Theo các kết quả thu lượm được cho tới nay, chúng ta có thể đưa ra một vài dữ kiện niên liệu chắc chắn được mọi học giả công nhận, còn các dữ kiện khác vẫn tiếp tục là đề tài của các cuộc khảo luận. Trước hết, không có một lý chứng nào cho phép chúng ta kết luận rằng thư gửi tín hữu Do Thái đã do Thánh Phaolô viết ra. Nó không phải là một bức thư cho bằng một khảo luận về chức linh mục của Chúa Giêsu do một tác giả vô danh biên soạn. Nếu hiện nay giáo hội có gọi nó là thư gửi tín hữu Do Thái chỉ vì tiếp tục truyền thống đã có ngay từ thời giáo hội khai sinh, chứ thực ra không đúng. Vẫn theo kết quả các nghiên cứu phê bình lịch sử của các học giả Kinh Thánh Tân Ước, các thư mục vụ, tức hai thư gửi Timôthê và thư gửi Tito, không phải là của Thánh Phaolô, mà do trường phái các môn đệ của Thánh Nhân biên soạn ra sau này. Tính chất trung thực của thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng đã được thảo luận rất nhiều. Một số học giả tên tuổi đã cho rằng Thánh Phaolô cũng không phải là tác giả thư gửi giáo đoàn Colosse và thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Nhưng nhiều học giả khác lại công nhận Thánh Phaolô đã biên soạn ra chúng. Liên quan tới thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, hai thư gửi giáo đoàn Corinto và các thư gửi tín hữu Galat, Roma, Philippe và Philemon, mọi học giả đều công nhận là do chính Thánh Phaolô viết ra. Trên đây là các vấn nạn và lập trường của giới học giả Tân Ước liên quan tới tính chất xác thực trong các thư của Thánh Phaolô. Tuy nhiên, có lẽ nên phân biệt rõ ràng giữa tính chất xác thực trong các thư của Thánh Phaolô và các tác phẩm thuộc trường phái của Thánh Nhân. Trong nghĩa này, thì thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, hai thư gửi giáo đoàn Corinto, các thư gửi tín hữu Galat, Roma, Philippe và Philemon là do Thánh Phaolô viết ra. Còn các thư khác là kết quả của một thói quen trong lĩnh vực sáng tác văn chương gọi là giả tên, rất thịnh hành vào thời đó. Để cho tác phẩm có uy tín, được nhiều người đọc và phổ biến rộng rãi, các môn đệ thuộc một trường phái thường lấy tên thầy mình gán cho các tác phẩm do họ biên soạn ra. Rất thường khi các tư tưởng nòng cốt của tác phẩm phản ánh tư tưởng của vị thầy đó hay trình bày lập trường của trường phái do vị đó thành lập. Vì thế, tuy không thể coi các tác phẩm đó là do chính vị sáng lập trường phái viết ra, nhưng có thể coi chúng như là những đứa con tinh thần của ông. Bởi vì chúng phát xuất từ trường phái do ông sáng lập và mang cùng các tâm tình cũng như tư tưởng của ông. Đôi khi các tác phẩm này cũng không phải là do các môn đệ của trường phái biên soạn, mà do một tác giả thuộc một trường phái có cùng chí hướng hoặc do một người nào đó yêu thích hay chia sẻ tư tưởng của vị thầy và trường phái viết ra. Trong nghĩa này, các tác phẩm cũng được coi như diễn tả tư tưởng và tâm tình của vị tổ sáng lập trường phái. Đây là điều tối kỵ, nếu không nói là nguy hiểm trong xã hội ngày nay. Bởi vì tại các nước châu Âu chẳng hạn, có các luật rất ngặt bảo vệ quyền của tác giả. Nếu không được phép của tác giả hay soạn giả mà dám trích dịch hay sao chép hoặc chụp lại các tác phẩm, khi bị kiện ra tòa, thường phải bồi thường từ vài chục cho tới vài trăm hay hàng triệu Mỹ Kim. Do đó, khi in sách và tài liệu, các tác giả hay nhà xuất bản thường ghi chứng cầu tòa để có giấy phép của Bộ Văn hóa, chính là để chống lại kiểu làm ăn trộm cắp của các tay thương mại văn chương và tư tưởng nhan nhản khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia kém mở mang. Nhưng thời xưa trong thế giới Hy Lạp và vùng Trung Đông cổ, hồi thế kỷ thứ nhất, không có các luật lệ như bây giờ. Ở đây tưởng cũng nên xác định một điều khác nữa. Đó là kiểu phân biệt trên đây chỉ liên quan tới lĩnh vực phê bình lịch sử hình thành của các tác phẩm, nghĩa là dựa trên các lý chứng của khoa phê bình lịch sử và phê bình văn chương, chứ không liên hệ tới giá trị đức tin trình bày trong các thư không do Thánh Phaolô viết ra. Dù không do chính tay Thánh Phaolô biên soạn ra, các thư này vẫn là tiếng nói quan trọng và ý nghĩa của Kitô giáo thời khai sinh hồi thế kỷ thứ nhất. Và đối với các tín hữu, chúng vẫn diễn tả lời của Chúa. Ngoài tính chất xác thực trong các thư Thánh Phaolô, còn một vấn đề khác từng được giới học giả Thánh Kinh Tân Ước thảo luận không kém phần sôi nổi. Đó là vấn đề thống nhất trong các thư. Đặc biệt, đây là vấn nạn liên quan tới thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Roma và thư gửi tín hữu Philippe. Các học giả Tân Ước cho rằng, khi phân tích nội dung và kết cấu của ba bức thư nói trên, người ta có thể nhận ra là chúng bao gồm nhiều thư khác nhau mà Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu các cộng đoàn này trong nhiều dịp khác nhau. Cụ thể, trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chúng ta có thể nhận ra bốn tài liệu khác nhau sau đây. Thứ nhất là một bức thư hòa giải, gồm chương 1 câu 1 tới chương 2 câu 13, cộng thêm chương 7 câu 5 tới câu 16. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô và tín hữu cộng đoàn Corinto trở nên căng thẳng vì tín hữu đã nghe lời dụ dỗ của một số thừa sai Kitô gốc Do Thái tới gieo hoang mang, vu khống, nói xấu nhằm giảm uy tín của thánh nhân, chia rẽ họ với thánh nhân, khiến cho lòng mến và sự tin tưởng của họ suy giảm và gây chia rẽ trong cộng đoàn, khiến cho tín hữu kẻ theo người chống thánh nhân. Sau khi phân trần phải trái, Thánh Phaolô xin tín hữu cộng đoàn hãy hòa giải và tha thứ cho những kẻ ấy. Tài liệu thứ hai gồm chương 2, câu 14 đến chương 7, câu 4 là lời Thánh Phaolô biện hộ cho sứ mệnh tông đồ và cung cách sống của mình đã bị nhóm các thừa sai Kitô gốc Do Thái nói trên xuyên tạc và bôi nhọ. Tài liệu thứ ba có tính cách tranh luận, gồm các chương từ 10 tới 13. Thánh Phaolô so sánh cung cách sống và công việc rao truyền tin mừng của mình với cung cách sống của nhóm người nói trên và lột mặt nạ của họ trước tín hữu cộng đoàn. Tài liệu thứ tư trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto gồm hai chương 8 và 9 là hai điệp văn ngắn liên quan tới việc quyên góp để trợ giúp giáo đoàn mẹ Jerusalem đang phải sống trong cảnh thiếu thốn. Liên quan tới thư gửi tín hữu Philippe cũng vậy. Chúng ta có thể nhận ra nội dung của ba bức thư hay ba tài liệu khác nhau. Tài liệu thứ nhất gồm chương 1 câu 1 tới chương 3 câu 1a và chương 4 các câu 2 tới 7, 21 tới 24 là bức thư chứa đựng các lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô. Sau khi bày tỏ sự vui mừng và biết ơn Thiên Chúa đã cho tin mừng được phát triển mạnh mẽ, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết sống lòng tin vững vàng, hiên ngang bênh vực tin mừng, không nao núng sợ hãi trước các thù địch, luôn biết noi gương sống khiêm tốn của Chúa Kitô và trong mọi hoàn cảnh luôn có các tâm tình nhập thể và nhập thế của Chúa Kitô, cố gắng nên chọn lành. Ngoài ra, Thánh Phaolô còn khuyên tín hữu hãy tin tưởng nơi Chúa, luôn tươi vui, không lo lắng gì, cầu xin Chúa ban cho mọi ơn cần thiết và sống kết hiệp với Chúa. Tài liệu thứ hai gồm chương 3 câu 1b tới chương 4 các câu 1, 8 và 9. Trong đó, Thánh Phaolô nhắc nhớ tín hữu hãy biết đề phòng và xa lánh các tông đồ giả dối gian ác. Họ là loài chó cắn xé tín hữu. Sau khi nhắc lại cuộc sống quá khứ là người biệt phái chuyên chăm giữ luật lệ Do Thái, nhưng được gặp Chúa nên từ bỏ và hy sinh mọi sự vì Chúa Kitô, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết noi gương sống của Ngài, dứt khoát với quá khứ tội lỗi và luôn hướng nhìn quê hương vĩnh cửu trên trời để định hướng cho cuộc đời mình. Phaolô cũng đau đớn ghi nhận rằng trong cộng đoàn vẫn có những người sống như thù địch của thập giá Chúa Kitô, chỉ tôn thờ cái bụng và ăn chơi hưởng lạc buông thả. Thánh nhân khuyên tín hữu hãy biết suy tưởng tới tất cả những gì là chân, thiện, mỹ và thực hành mọi sự đã học được nơi Ngài. Tài liệu thứ ba trong thư gửi tín hữu Philippe gồm chương 4 câu 10 tới 20 là lời cảm tạ Thánh Phaolô dâng lên Chúa vì thấy tín hữu cộng đoàn có lòng tốt và thực hành đức bác ái đối với thánh nhân. Mặc dầu thánh nhân đã tập sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, lúc thiếu thốn nghèo đói, cũng như khi no đủ sung túc, tín hữu Philippe vẫn thương nhớ đến Ngài và gửi các tặng phẩm trợ giúp Ngài. Sau cùng, trong thư gửi giáo đoàn Roma, lời chúc tụng vinh danh cuối thư trong chương 16, câu 25 đến 27 được thêm vào sau này, chứ không thuộc văn bản chính của thư thánh Phaolô. Trong khi các lời chào và nhắn nhủ nhiều nhân vật khác nhau ghi ở chương 16, câu 1 tới 23 là do thánh Phaolô viết, nhưng không phải cho tín hữu Roma mà là cho tín hữu giáo đoàn Ephesus.